Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, 24 tháng 3.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang.
Chủ tịch Quốc hội tham dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất.
Quyền Chủ tịch nước dự lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.
Nga tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Moscow.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Mỹ Tho, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, ngoài công bố quy hoạch tỉnh, Tiền Giang cũng cung cấp những thông tin cơ bản, tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh, công bố danh mục dự án ưu tiên, mời gọi thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng và trao quyết định chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án khác với tổng số vốn khoảng 37.000 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tổng thể chung của vùng và cả nước, quy hoạch tỉnh Tiền Giang được chuẩn bị một cách công phu, bài bản, khoa học, xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế. Quy hoạch đã đưa ra được quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển trọng tâm, đột phá phát triển, phương án phát triển, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới. Theo Thủ tướng, nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm trong thực hiện quy hoạch tỉnh Tiền Giang là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới.
Tối qua 23 tháng 3, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới tham dự buổi lễ và trao huy chương độc lập hạng nhất cho lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. Đây là ghi nhận cho những thành quả của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Nông trong chặng đường 20 năm phát triển đổi mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu tỉnh Đắk Nông đã đạt được. Theo Chủ tịch Quốc hội, Đắk Nông giữ vị trí rất quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước.
Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành và ủng hộ tỉnh, đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện để tỉnh Đắk Nông hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đi sau vượt trước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Đắk Nông trở thành tỉnh mạnh, dân giàu, thiên nhiên tươi đẹp, xã hội nghĩa tình.
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Đắk Nông, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình bà Lê Thị Ngô, gần 90 tuổi, ở tổ 3 phường Nghĩa Tân, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Bà Lê Thị Ngô là vợ liệt sĩ, con của mẹ Việt Nam anh hùng, chị của hai liệt sĩ. Hiện gia đình bà đang thờ cúng ba mẹ Việt Nam anh hùng, năm liệt sĩ, là thân nhân bên nội và bên ngoại.
Tối qua 23 tháng 3 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ có 9 gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam và 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 có thành tích nổi trội xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật, quản lý hành chính nhà nước đã được vinh danh.
Trưa nay ngày 24 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan ngoài khu vực châu Âu kể từ khi ông nhậm chức và chỉ đi thăm Việt Nam, không kết hợp thăm nước khác. Điều này cho thấy vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chuyến thăm đồng thời cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Phần Lan-Việt Nam 1973-2023.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Qua số liệu về mức tiêu thụ điện toàn quốc, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024, từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày hôm qua, 23 tháng 3, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kW, tương đương số tiền vào khoảng 858,9 triệu đồng. Sau 16 năm tích cực hưởng ứng tham gia, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam ngày càng được lan rộng trên cả nước và trở thành hoạt động thường niên rất có ý nghĩa vào tháng 3 hàng năm. Từ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, đến nay, chiến dịch giờ trái đất đã góp phần quan trọng biến nhận thức của mỗi cá nhân thành hành động cụ thể trong việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị đón thêm một đợt xâm nhập mặn cao điểm từ ngày hôm nay 24 đến ngày 28 tháng 3. Tính từ đầu mùa khô đến nay, đợt xâm nhập mặn sâu nhất tại đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện vào đợt từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3 vừa qua. Mức độ xâm nhập mặn các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang hiện phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, sấp xỉ so với năm 2016. Dự kiến từ nay đến hết mùa hạn mặn năm nay, ở đồng bằng sông Cửu Long còn chịu ảnh hưởng của 4 đợt xâm nhập mặn tăng cao, trong đó đợt xâm nhập mặn cao nhất dự báo vào thời kỳ từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4.
Hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp cận, ứng cứu tàu hàng chở gần 3.000 tấn xi măng bị nạn sắp chìm tại vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An. Thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, đồn biên phòng Cù Lao Chàm nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Tàu Giang Anh 18 cùng hơn 2.960 tấn xi măng đang hành trình từ Hải Phòng đến Chu Lai thì bị vào nước, nghiêng 40 độ trái. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên, hơn 7.000 lít dầu đeo. Vị trí tàu gặp sự cố tại 15,54 độ Vĩ Bắc, 108,31 độ Kinh Đông.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Ngày 24 tháng 3, được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà hát Krokus City Hall hôm ngày 22 tháng 3. Trong ngày hôm nay, cả nước Nga sẽ buông cờ rủ, hủy tất cả các hoạt động giải trí. Các kênh truyền hình không được phát chương trình quảng cáo và vui nhộn. Các bảo tàng lớn của Nga sẽ dành một phút im lặng vào giữa trưa giờ Moscow để tưởng nhớ các nạn nhân. Kể từ năm 1993, Nga đã 29 lần phải tuyên bố quốc tang, trong đó có những lần liên quan đến những vụ khủng bố gây chấn động tại nhà hát Doroka năm 2002, vụ bắt con tin tại trường học Beslan năm 2004, hỏa hoạn tại một câu lạc bộ năm 2009.
Đến nay, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố tối 22 tháng 3 tại nhà hát Krokus City Hall ở thủ đô Moscow. Bước đầu, các nghi phạm đã khai một phần động cơ và thông tin khác liên quan đến vụ xả súng đẫm máu. Theo cơ quan an ninh điều tra Liên bang Nga, những kẻ bị bắt giữ bao gồm 4 nghi phạm trực tiếp gây ra vụ thảm sát khiến 133 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Cơ quan này cũng đánh giá cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và bố trí kỹ lưỡng để tối đa hóa thương vong. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành.
Theo tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Ba Lan cho biết, vào sáng ngày 24 tháng 3, nước này đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình, trong bối cảnh Nga thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào khu vực phía tây Ukraine. Cuộc tấn công xảy ra một ngày sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Krokus City Hall. Mặc dù tổ chức khủng bố quốc tế nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công này, phía Mỹ cũng khẳng định rằng IS hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Giới chức Kyiv liên tục phủ nhận liên quan đến vụ việc, nhưng theo hãng tin Reuters, có dấu hiệu cho thấy Nga đang theo đuổi mối liên hệ giữa nhóm nghi phạm với Ukraine.
Ngày 23 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nước châu Phi chung tay và đầu tư cho các biện pháp mang lại hiệu quả cao để đạt được mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2030. Số liệu thống kê cho thấy trong năm 2022, ở châu Phi có khoảng 2,5 triệu người mắc bệnh lao, tương đương cứ 13 giây lại có thêm một người mắc mới. Bên cạnh đó, số ca tử vong do lao cũng lên tới 424.000 người trong năm 2022, tức là cứ mỗi phút lại có một người thiệt mạng. Mặc dù bệnh lao có thể phòng ngừa và điều trị được, nhưng Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao năm nay 24 tháng 3, WHO đã lấy chủ đề Có, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao để khơi dậy các chiến dịch nâng cao nhận thức loại bỏ căn bệnh do vi khuẩn gây ra và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố ô nhiễm, sống quá đông đúc và nghèo đói này.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân, như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị khán thính giả, Thảo Cầm Viên thành phố Hồ Chí Minh với tên gốc là Vườn Bách Thảo Sài Gòn được người Pháp quy hoạch và xây dựng vào năm 1864, đến nay đã có lịch sử 160 năm hình thành và phát triển.
Đây là vườn thú có tuổi thọ cao đứng thứ 8 trên thế giới và là vườn thực vật nổi tiếng với hàng ngàn loài đặc hữu, với những giá trị về đa dạng sinh học, giá trị lịch sử và giá trị văn hóa tinh thần. Thảo Cầm Viên là một di sản trong lòng thành phố Hồ Chí Minh.
Nằm giữa trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên có diện tích gần 20 hectare, được ví như lá phổi của nội đô thành phố. Với gần 2.000 cá thể động vật, 140 loài thú quý hiếm cần được bảo vệ như trĩ sao, hươu vàng, cùng với 350 loài thực vật thân gỗ, trong đó có 20 loài nằm trong sách đỏ như cây giáng hương, gỗ đỏ. Hiện nay, Thảo Cầm Viên là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và các vùng lân cận, với giá trị về mặt đa dạng sinh học vốn có. Bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân, ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Đi Thảo Cầm Viên thì em được bước vào một cái không gian khá là nhiều cây xanh á. Cái nhiệt độ nó cũng thoải mái và nhiều cây xanh thì nó làm cho tâm trí em nó thoải mái, nó tốt hơn. Với lại trong quá trình tham quan thì em cũng có gặp được nhiều loại sinh vật mới lạ mà trước đây em chưa hề biết đến.
Bà Vũ Thị Hương Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho hay, ngoài giá trị về mặt sinh học, trải qua 160 năm hình thành và phát triển, Thảo Cầm Viên là một trong 8 vườn thú cổ của thế giới. Đặc biệt, Thảo Cầm Viên còn có một bộ sưu tập thực vật mang tầm thế kỷ với những hàng cây có tuổi đời hàng trăm năm tuổi mà ít vườn thú nào trên thế giới có được. Nữ giám đốc của Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết thêm.
Về các cái giá trị văn hóa thì tại Thảo Cầm Viên cũng còn những cái di tích cổ. Thì chúng tôi cũng hướng tới cái việc là sẽ đề nghị công nhận di tích này, rồi cũng sẽ giới thiệu cho người dân thành phố nhiều hơn về những cái điều mà trước giờ rất là gần gũi nhưng mà không phải ai cũng biết.
Chứng kiến và ghi dấu nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, của vùng đất Sài Gòn Gia Định xưa như quán Nhan Hương, biệt động Sài Gòn. Từ thuở sơ khai, Thảo Cầm Viên hay Vườn Bách Thảo đã đi vào tiềm thức của con người Nam Bộ. Ông Phạm Mạnh Dũng, chuyên gia nghiên cứu về Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho rằng đây là một điểm tham quan hấp dẫn, không chỉ thu hút giới trẻ cũng như khách tham quan mỗi năm, mà còn là nơi để nhiều người tìm lại hồi ức tuổi thơ xưa.
Chúng tôi cũng rất là vui mừng đón những người du khách như vậy để tìm những cái lại những cái kỷ niệm của mình một thời tuổi thơ đã từng tham viếng sở thú, mang lại cái giá trị về lịch sử của mình. Thì chúng ta tìm lại những ký ức xưa thì cũng là một cái rất là bổ ích và cũng là một cái món ăn tinh thần.
Sau nhiều lần cải tạo, Thảo Cầm Viên ngày càng trở nên thú vị, là lựa chọn tuyệt vời của các gia đình và các bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Nơi đây đã trở thành một hệ sinh thái lớn và đặc sắc của cả nước, là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh, đem lại nhiều giá trị khoa học và xã hội, là kho báu di sản đang được đặc biệt quan tâm trong việc bảo tồn và phát triển.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.